This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại là sau cái ngày 30 tháng 4 chỉ có một ngày thôi. Nỗi buồn vẫn tiếp tục sâu đậm và mang mát hoài phải không chị? Và như là chúng ta có hứa với thính giả tuần trước là chúng ta sẽ tiếp tục cái câu chuyện có liên quan đến đất nước Việt Nam sau ngày 30 tháng 4, đúng không chị?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Đối với hải ngoại thì cứ thấy cứ đến tháng 4 thì bắt đầu buồn, gọi là tháng 4 đen. Nhưng mà rồi sau ngày khi mà ngày 30 tháng 4 xếp lại một cái đó thì qua đến tháng 5 là lại người ta gọi là lại go on with cái life của mọi người. Tức là chúng ta lại tiếp tục một cuộc sống bình thường, coi như chuyện nó đã xong, đã trả xong cái mối nợ tưởng nhớ đất nước. Nhưng mà thật ra chị Thu Nga biết không, đối với những người ở lại Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 75 đó, thì bắt đầu qua ngày 1 tháng 5 là sự bi thảm, bi thương mới bắt đầu. Chứ còn hồi còn tháng 4 thì hồi đó vẫn còn đang cho nhiều cái hy vọng, vẫn còn đang bao nhiêu cái xáo trộn. Nhưng mà đến 1 tháng 5 thì khi đó mới thật sự là cái cuộc trả thù mới bắt đầu. Thành ra vì vậy trong cái chương trình ngày hôm nay đó, như chị Thu Nga vừa mới nói, chúng tôi cũng muốn vẫn tiếp tục cái đề tài này nhưng mà một cách tích cực hơn chị Thu Nga. Bây giờ giả thử như buổi sáng bừng mắt dậy, sáng ngày 1 tháng 5 nào đó, chị bừng mắt dậy thấy Việt Nam không còn cộng sản nữa, đã có một cuộc cách mạng trắng, cách mạng đen, cách mạng xanh gì đó đã làm tiêu hết cả Đảng Cộng sản, người dân đã vùng lên để mà vùng dậy lật đổ chế độ Cộng sản. Thì khi đó những người ở hải ngoại làm gì? Từng cá nhân mỗi người, thì chị Thu Nga chẳng hạn, chị Thu Nga có trở về Việt Nam để mà góp phần xây dựng đất nước không?
Khi mà quý vị nghe chúng tôi nói như thế này thì quý vị nói sao hai bà này toàn là nói cái chuyện mà nó không có thực. Tuy nhiên mà nếu mà chúng ta không có plan trước hay là chúng ta, tại vì sống trong mỗi đời người đó, người ta có mỗi cái mơ ước, mà cái mơ ước được trở về đất nước Việt Nam khi mà không còn chế độ Cộng sản nữa. Có lẽ là đó là cái giấc mơ của hầu như là tất cả mọi người Việt Nam. Nhưng mà về Việt Nam trở lại thì những người mà thế hệ thứ nhất như chúng ta chắc chắn rằng có rất là nhiều người muốn về trở lại. Nhưng mà với thế hệ thứ hai thì thế nào? Tuy nhiên cái đề tài ngày hôm nay làm cho chúng tôi nhớ đến một bài thơ của tác giả Cao Tần, giống như là cái chuyện thần tiên. Có bà tiên hiền hỏi chàng lưu lạc, có mơ ước chi cuối cuộc đời này? Ta ước mơ khi không bừng tỉnh giấc, thấy bình minh muộn nắng đầy hiên, một khung cửa sổ trời xanh ngắt, đầu sân sao xác, tiếng chim quen. Và coi như là tự nhiên cái mình bừng mắt dậy, mình thấy mình đang ở Việt Nam. Và cái câu cuối cùng là ta muốn điều chi cuối đời luân lạc. Này bà tiên vừa hỏi giấc mơ ta, hãy đem hết những đổi đời tan tác gói dùm vào cơn mộng dữ đêm qua. Cái giấc mơ đó là cái giấc mơ đó rất là thần tiên, mà có thể là thành sự thật nếu mà chúng ta tiếp tục cái bàn tay của chúng ta, mỗi người có một cái khả năng riêng, có một cái đường lối riêng để mà yểm trợ cho phong trào đấu tranh trong nước, thì tại sao lại không có những cái chuyện đó sẽ xảy ra, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, và thưa quý thính giả, không có giấc mơ nào đó mà có thể thành sự thật nếu mà không có sự vun trồng và nuôi dưỡng. Nếu mình mới trúng số mà mình không bao giờ mua vé số thì làm sao mà không kiên trì mua vé số thì làm sao trúng được số mega như là một cái ông nào đó trong bao nhiêu năm qua đã kiên trì mua vé số. Và bất cứ giấc mơ nào cũng thế, nếu mình không chuẩn bị thì mình sẽ khó lòng mà mình có thể đến lúc đó thì sẽ còn không kịp để mà làm bất cứ điều gì. Tác giả Cao Tần mà chị Thương Nga vừa nhắc tới cũng là một người tác giả mà hồi ngay sau năm 75 sang đây đó, thì ông cũng làm cái bài thơ mà cái có một cái câu là ta làm gì cho hết nửa đời sau.
Dạ.
À, chị Thương Nga.
Dạ, vâng.
Cái nửa đời đầu đó thì ở trong nước.
Vâng.
Và cái nửa đời sau đó thì là ông mới nói là làm cái gì cho hết nửa đời sau bây giờ. Và rồi nhiều người cũng đã nói rằng thì phải dùng cái nửa đời đó để mà vun trồng cho cái công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Thì bây giờ là những bậc phụ huynh chúng ta cũng cần phải vun trồng cái điều đó, nếu không phải cho chính mình thì cũng là cho con cái mình, chị Thu Nga. Cái cuộc đời của cái thế hệ của mình cũng sắp sửa qua đi, thành ra bây giờ nếu mà bừng mắt dậy Việt Nam không còn cộng sản, dĩ nhiên ai cũng mơ ước trở về, nhưng mà mơ ước trở về có lẽ chỉ có thể để mà đóng góp được cho ý kiến, những cái kinh nghiệm cá nhân cho đất nước mà thôi, chứ còn không sẽ không có đích thân mà đóng góp được gì nhiều. Nhưng mà thế hệ con em của chúng ta là đang rất là thành đạt ở tại hải ngoại khắp nơi trên thế giới, không phải chỉ ở nước Mỹ mà ở khắp mọi nơi trên thế giới, thì thế nào cũng sẽ đóng góp được rất là nhiều nếu mà con em chúng ta được nuôi dưỡng cái ý tưởng là nếu mà khi mà Việt Nam không còn cộng sản thì trở về. Đó chị Thu Nga, thành ra phải hỏi ngay là bà già Thu Nga và ông già Đỗ Hạnh có trở về Việt Nam nếu mà bừng mắt dậy không còn cộng sản hay không, có sẵn sàng đóng gói đài truyền thanh truyền hình ở bên nước Mỹ này giao lại cho mọi người khác làm để mà mình về làm tiếp tục cái công việc truyền thông ở Việt Nam hay không? Chị
chắc là chắc chắn đó là cái niềm mong ước của mình. Nhưng mà cái niềm mong ước đó nó có là reality hay không, mình viết phép chữ đó là gì chị? Nó có thể thực hiện được hay không? Có thể thực hiện được nếu mà chúng ta không có nhắm mắt trước khi mà đất nước Việt Nam không còn chế độ cộng sản nữa. Thì đó là cái giấc mơ của mọi người mà ông xã của Thu Nga thì cứ mong rằng có một ngày nào đó ông sẽ về, ông xách cái máy ảnh để ông quay cái cảnh thanh bình có lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thì đó là cái niềm mơ ước nó rất là dễ thương, giống như là cái bài hát của Nhật Ngân đó chị. Rồi có một ngày chinh chiến tàn đó, thì là sẽ có một ngày nào mà đất nước không Việt Nam mà không có còn chế độ cộng sản nữa thì chúng ta về. Còn chị Thủy thì có đem cả nguyên cả cái đài phát thanh về hay không?
Chị Thu Nga ơi, không có một cái mơ ước nào mà lại có thể thực hiện được nếu mình không tiếp tục nuôi dưỡng. Tất cả mọi cái ước mơ, kể cả những cái ước mơ không tưởng á, là nó cũng đều được bắt đầu từ những cái niềm mơ ước, và rồi được nuôi dưỡng, được vun trồng, được vun sới, và rồi một lúc nào đó sẽ thành sự thật. Chúng tôi vẫn tin tưởng mãnh liệt cái điều đó. Cuộc đời của con người, ngay cả trong lúc chị mơ ước, chị đã thấy cái lòng chị vui rồi, đã nhẹ nhàng rồi. Nghĩ đến mơ ước một ngày không còn cộng sản, mình về mình đặt chân lên đất nước. Nhiều người cho là cái đó cái sự tưởng tượng, có vẻ mơ hồ trừu tượng, nhưng mà thực tế trong lúc chúng ta mơ ước cái điều đó, lòng chúng ta đã vui, chúng ta đã thấy ấm lòng, và khi đó chúng ta sẽ nuôi dưỡng được cái tinh thần mơ ước trở về, và chia sẻ cái mơ ước đó với thế hệ con cháu cũng sẽ gợi lên cho chúng cái nỗi mơ ước được trở về nơi mà ông bà cha mẹ đã sinh ra, đã sinh sống, và cả một cái bao nhiêu thế hệ của người Việt Nam đã ở đó, và đó cũng là cội nguồn của con em chúng ta. Không có người nào mà không có được cái niềm hãnh diện về cái nguồn gốc của mình. Thành ra cái điều đó cần được trồng cấy nơi lòng con em mình, chị Thu Nga. Bây giờ chị Nga tưởng tượng bữa cơm nào đó, mình cũng kể cho con cái nghe lúc mà con cái còn nhỏ đó, hay là bây giờ con cái lớn lâu lâu về thăm, mình lại kể cho ơi hồi xưa cái sân làng mình nó như thế này, cái những cái lũy tre xanh như thế kia, cái cảnh thanh bình, những con trâu, những đứa bé mà cưỡi trâu đi hát nghêu ngao. Mình cứ kể hoài những cái hình ảnh đó, nó sẽ để lại trong lòng con cái mình những cái gì rất là đẹp, rất là êm đềm về quê hương Việt Nam. Và khi đó, khi có cơ hội, chúng sẽ trở về đi đâu có nghĩa là phải bỏ hết mọi sự mà trở về, chị Thu Nga, mà là chúng vẫn có thể đem tất cả những cái công ăn việc làm thay vì ở hải ngoại thì về làm việc tại Việt Nam vẫn sinh sống được mà cũng vẫn đóng góp cho đất nước. Nhân cái cơ hội nói đến cái giấc mơ này đấy, chúng tôi muốn nói đến, nhắc đến một cái quốc gia, chị Thu Nga, quốc gia Do Thái. Chúng ta cũng biết là người Do Thái là cái sắc dân mà có ảnh hưởng lớn nhất và có cái số lợi tức cao nhất trên nước Mỹ, cao hơn kể cả những người Mỹ trắng nữa nếu mà tính đổ đồng ra sắc dân Do Thái. Và họ cũng là chiếm cái dân số lớn nhất ở trên nước Mỹ, chỉ có sau nước Do Thái mà thôi, từ khoảng 6 triệu tới 8 triệu người. Và nhưng mà họ có ảnh hưởng rất là lớn, ảnh hưởng lớn đến cái độ mà có một số tài liệu giải mật đó đã cho thấy rằng đó, cái thời mà khi mà Việt Nam, cuộc chiến tranh Việt Nam bị kết thúc bởi cái sự đi đêm giữa Ngoại trưởng Kissinger là một gốc người Do Thái đối với lại Bắc Việt cũng như đối với Trung Cộng. Và rồi để mà theo ý chiều ý Trung Cộng mà rút quân khỏi Việt Nam, dĩ nhiên là do áp lực của dư luận Hoa Kỳ cũng như của truyền thông Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên là truyền thông Hoa Kỳ là được phần lớn nắm ở trong tay những người Do Thái, những người Mỹ gốc Do Thái. Và rồi dự báo chí cũng thế, từ truyền thông, TV, truyền hình cho tới kỹ nghệ điện ảnh. Ông đạo diễn, nhà sản xuất mà nổi tiếng nhất của nước Mỹ là Steven Spielberg, chị Thu Nga, rất là nổi tiếng. Ông cũng là một người gốc Do Thái. Thành ra tất cả những cái điều này, và Do Thái từ bao nhiêu thế hệ tổng thống qua của nước Mỹ luôn luôn đứng về phía Đảng Dân Chủ, và hầu hết là đều bỏ phiếu, đại đa số là bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ. Dĩ nhiên cũng có những người theo Cộng Hòa, nhưng mà con số đấy ít hơn, đa số là theo Đảng Dân Chủ. Cho nên người ta mới nói rằng cái hồi chiến tranh Việt Nam bị kết thúc là bởi vì tất cả ngân sách mấy trăm triệu đô la dành cho Việt Nam đó đã được đưa qua Do Thái. Tại thời gian đó Do Thái đang căng thẳng với Palestine và rất cần cái số viện trợ đó của nước Mỹ. Đó là những cái điều mà chúng ta mới thấy rằng cái ảnh hưởng lớn lao như vậy. Nhưng mà tại sao họ nuôi dưỡng được một cái tinh thần dân tộc như vậy từ một cái quốc gia không hề có đất nước? Mới năm 1948 mới có nước Do Thái thôi. Trước đó nước Do Thái đã bị biến mất khỏi trên mọi bản đồ trên thế giới và không còn nước Do Thái nữa. Thế mà rồi người Do Thái đã được, với sự hỗ trợ của nước Mỹ, đã được tạo lập thành quốc gia năm 1948. Và ngay sau đó, chị Thu Nga, hàng trăm ngàn người, hàng triệu người ở trên khắp thế giới họ trở về đất nước. Khi họ trở về đất nước, họ phải bỏ lại hết tài sản ở bên này và họ trở về để mà xây dựng lại đất nước, sống trong những cái lều tị nạn, sống cuộc đời khắc khổ như là các chiến binh để mà tạo dựng đất nước của họ. Thành ra dĩ nhiên nhiều người Việt Nam mình không có cảm tình lắm với người Do Thái, nhưng mà có rất nhiều bài học mình có thể học được từ cái sự nỗ lực, từ cái sự đoàn kết và cái sự quyết tâm nuôi dưỡng cái nguồn gốc dân tộc của họ để tạo nên, ngay cả ở một quốc gia ngoài đất Do Thái như tại Hoa Kỳ, họ cũng nắm cái ảnh hưởng rất lớn ở tại Hoa Kỳ này đó, chị Thu Nga.
Vâng, người ta nói rằng trái tim của Mỹ là trái tim của Do Thái đó. Thành ra chị nhắc lại cái việc mà Đảng Dân Chủ đã không có ủng hộ cho cuộc chiến tranh Việt Nam, cho nên ông Joe Biden nói rằng một xu cũng không cho người tị nạn thì họ đổ về bên phía Do Thái. Và cái bài học lịch sử Israel này, viết về lịch sử quốc gia Israel hiện đại từ khi mà tuyên bố thành lập, giống như chị Thủy nói, từ năm 1948 cho tới hiện tại này, thì nền độc lập của Do Thái đã được hoàn thành năm 1948 sau hơn 60 năm nỗ lực của các nhà lãnh đạo nhằm thiết lập cái chủ quyền và cái quyền mà để mà họ đi tìm một cái quốc gia Do Thái, và mong ước của người Do Thái nhằm quay trở lại nơi mà họ coi là tổ quốc theo đúng quyền lợi của họ được thể hiện đầu tiên trong cái thời gian chiếm đóng của người Babylon sau năm 597. Thì chúng ta thấy rằng với cái ý chí của người Do Thái thì họ đã làm được cái việc đó, và họ quay trở về rất là nhiều. Ý của chúng tôi muốn nói rằng nếu mà chúng ta nuôi cái ý chí giống như người Do Thái và chúng ta nói cái điều đó với những đứa con của chúng ta thì chúng ta có thể làm được cái điều đó. Tại sao người Do Thái họ nhất định họ quay về với quê hương của họ mà chúng ta lại làm không được? Có lẽ chúng ta thiếu một cái yếu tố nào đó. Nhưng mà trở lại với cái đề tài thì nếu mà quý vị có thể quay trở lại về Việt Nam, nếu mà không còn bóng dáng của Cộng sản nữa, thì quý vị có thể, quý vị có nghĩ rằng quý vị có về hay không, và quý vị sẽ làm gì để mà giúp cho đất nước được tái thiết sau cái chế độ Cộng sản đã tàn phá đất nước của chúng ta sau 43 năm. Và cái giấc mộng mà mọi người mơ ước đó, mơ ước từ lúc mà còn ở trong nước, còn chiến tranh của hai miền Nam Bắc, khi mà miền Bắc xâm cứ lúc nào cũng muốn chật chờ xâm lấn miền Nam, thì cái ước mơ đó chúng ta đã nghe qua cái bài hát mà rồi có một ngày chinh chiến tàn, rồi mơ rằng sẽ có một ngày có nương dâu, có con trâu, và ta sẽ về sẽ làm lại từ đầu. Cái giấc mơ đó quá đẹp, và bây giờ cũng không ai bắt chúng ta là không được mơ cái giấc mơ đó, phải không chị Thủy?
Vâng, mình cứ việc mơ thôi chị Thu Nga. Cái mơ là hoàn toàn là không có phải tốn tiền gì cả, một chút thì giờ mà đem lại cho chúng ta cái niềm vui. Nhưng mà nó có một cái sức mạnh, tất cả những cái giấc mơ nó đều tạo nên một cái sức mạnh, cái niềm hy vọng ở trong lòng mình. Và khi con người ta còn có hy vọng thì sẽ có ngày cái hy vọng đó sẽ được thực hiện. Không phải trong cuộc đời mình thì trong cuộc đời con cái. Ít nhất á, nếu mà mình cứ nuôi dưỡng cái kể chuyện Việt Nam, kể những cái nơi chôn rau, cắt rốn, những cái kinh nghiệm sống của mình ở tại Việt Nam trong cái thời Việt Nam Cộng Hòa cho con em mình nghe, kể về với cái niềm yêu, cái tình yêu tổ quốc. Nhiều khi người Việt mình thế hệ cha ông rất là quốc gia, rất là chống cộng sản, rất là yêu mến đất nước và dân tộc. Nhưng mà nhiều khi mình cứ ôm ấp cái mối buồn đó riêng cho mình mà mình không chia sẻ với con cái, thì làm sao con em mình nó có thể cảm nhận được cái điều đó từ cái trái tim của cha mẹ, từ cái máu huyết của cha mẹ, chị Thu Nga. Cái điều đó nó sẽ mạnh mẽ vô cùng. Ngay cả khi cha mẹ không còn thì cái tình thương đối với cha mẹ sẽ làm cho con em nhớ lại tất cả những điều mà cha mẹ đã chia sẻ với chúng. Và thế nào chúng cũng sẽ tìm đường trở về quê hương, ít nhất cũng để thăm một lần cho biết, xem có như cha mẹ mình nói hay không. Và từ đó, cái tình quê hương đất nước nó có một cái sự, nếu mình tin tưởng đó, mình phải thấy rằng cái hồn thiêng sông núi nó có một cái sự linh thiêng vô cùng, chị Thu Nga. Bao nhiêu anh linh tử sĩ đã hy sinh cho đất nước, cho dân tộc, nó có một cái sự linh thiêng lắm. Chắc chắn con dân Việt Nam nào mà có là những người tốt, có cái lòng yêu nước thì sẽ cảm nhận được cái điều đó khi mà đặt chân lên cái mảnh đất quê hương, dĩ nhiên là khi không còn cộng sản. Tại khi còn cộng sản thì mình không thể nào tin tưởng, không thể nào làm được một cái gì. Biết bao nhiêu người đã ôm cái mộng đó một cách ngây thơ trở về để mà đầu tư hay là bộ đổ tiền vào Việt Nam, mà rồi cuối cùng là đều thất bại trắng tay, hoặc mất vào tay chính quyền cộng sản, hoặc là bị những người dân, hoặc cái sự thoái hóa của xã hội nó đã làm cho hư hỏng đi rất là nhiều. Thành ra chúng tôi mời quý thính giả chia sẻ cái ước mơ này. Tại sao mình không dành một cái giờ đồng hồ này để mình cùng một cái ước mơ mà ai cũng ôm ấp ở trong lòng? Nếu Việt Nam không còn cộng sản, quý vị có về không và sẽ làm gì, và sẽ có đưa con em về không? Bây giờ cứ nhìn lại đi, những cái ngành nghề gì Việt Nam đang cần, có lẽ cần nhất là ngành giáo dục, ngành xã hội, ngành truyền thông, nói chung chắc ngành gì bây giờ cũng cần hết rồi, chị Thương Nga ha.
Dạ vâng, chúng tôi đang nói đây là nói về đất nước Việt Nam sau khi mà không còn chế độ cộng sản nữa, chứ không phải chúng tôi bây giờ đang hô hào là tuổi trẻ đi về Việt Nam
và đóng góp thành
ở quý vị. Dạ vâng, dạ vâng, thì chúng tôi phải nói rõ nhiều đó, nhờ cái điều đó thôi. Nói hai bà này sao lại cổ võ cho người đi về mà xây dựng đất nước hiện thời bây giờ, no. Dạ không phải như vậy, chúng tôi đang nói về một ngày nào đó không còn chế độ cộng sản. Tuy nhiên chị Thủy, nếu mà mình chỉ mơ ước, mà giống như chúng ta đã nói đó, mơ ước mà chúng ta không làm gì hết thì nó sẽ không bao giờ cái giấc mơ đó trở thành sự thật hết. Nếu mà chúng ta vẫn tiếp tay với chế độ cộng sản, nghĩa là mà đem tiền về hiện thời bây giờ đó, gọi là xây dựng lại quê hương đất nước, và cái những cái đồng tiền mà chúng ta gửi về đó đó, mà nếu mà chỉ là gửi cho thân nhân, đó là cái lòng mà nghĩa là tình thân của gia đình, và mình được nuôi dưỡng trong một cái tinh thần nhân bản và đạo đức, thì chúng ta không có quên gia đình. Nhưng mà mình đang nói đến những cái chuyện mà làm ăn buôn bán hiện thời với những người mà đang làm ăn với cộng sản đó, nếu mà chúng ta không có nghĩ đến cái việc mà nếu mà chúng ta cứ nuôi dưỡng chế độ cộng sản thì làm sao mà nó sụp đổ được, chị Thủy. Và có nhiều người trong nhiều nhóm để mà yểm trợ cho phong trào đấu tranh trong nước, họ chỉ yêu cầu làm sao mà đừng có gửi tiền, đừng có đi du lịch trong tháng 4. Chỉ cần trong một tháng, rồi người ta hạ xuống chỉ còn có khoảng 2 tuần, rồi người ta chỉ dời xuống chỉ còn 1 tuần, rồi dời xuống chỉ còn 1 ngày. Mà nếu mà không có làm được thì làm sao cái giấc mộng của chúng ta có thể trở thành sự thật được?
Đúng như vậy chị Nga, chính vì vậy mà chúng ta mới cần nuôi dưỡng cái giấc mơ này. Tại vì sự mơ ước nào cũng tạo nên hy vọng thì tạo nên cái niềm tin, và cái niềm tin sẽ tạo nên cái sức mạnh tinh thần và tạo nên cái ý chí. Và người ta nói khi mà có ý chí thì sẽ tìm ra được cái cách. Thì ít nhất khi mà chúng ta còn đang nuôi dưỡng cái giấc mơ một ngày nào không còn cộng sản, trở về đất nước để mà xây dựng lại đó, thì ít nhất bây giờ mình không góp phần xây dựng cái xã hội, cái chế độ cộng sản này. Chắc chắn là mình sẽ không góp phần, mình không gửi tiền, mình không đầu tư, mình không không về Việt Nam cưỡi ngựa xem hoa, mình không có áo gấm về làng, mình không có làm bất cứ một cái điều gì tiếp tay với Cộng sản. Và tiến xa hơn một bước nữa, cái đó là có tính cách tiêu cực thôi, còn tích cực hơn nữa, mình sẽ yểm trợ cho các nhà đấu tranh dân chủ tại Việt Nam. Vì vậy, quý thính giả cũng thấy rằng những đài phát thanh Sài Gòn, Houston cũng như Dallas đó, luôn luôn thường xuyên hỗ trợ những nhà đấu tranh dân chủ trong Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên có những cái buổi phỏng vấn những cái người để đưa lên những cái tiếng nói đấu tranh và trông chờ cái sự hỗ trợ của người ở hải ngoại để giúp cho những người mà bất khuất ở Việt Nam hiện nay đang bị tù đầy, đang bị oan ức chỉ vì muốn có cầu mong tự do dân chủ ở Việt Nam. Thành ra từ cái ước mơ đó nó sẽ tạo nên cái hành động, chị Thương Nga. Dĩ nhiên mình không thể ngồi ước mơ mà nó thành sự thật được, nhưng mà có nuôi dưỡng ước mơ thì mới thành hành động. Chứ nếu mình không có ước mơ thì mình sẽ nói ô thôi, cái chuyện đó nó mơ hồ quá, thôi vậy thì mình cái việc lo làm ăn sinh sống ấm no ở bên này thôi, việc gì mà phải quan tâm đến đất nước Việt Nam nữa hả chị Thương Nga?
Dạ, thành ra chúng ta thấy rằng bây giờ đó, nếu mà chúng ta cứ ngồi yên để chờ mà bất chiến tự nhiên thành thì chắc nó sẽ không có xảy ra, mà mỗi người góp một bàn tay thì mới được. Theo như chúng ta cũng rất là cảm động khi thấy một ca nhạc sĩ Việt Khang khi mà viết lên cái bài mà nói lên được cái tâm trạng của mọi người là già trẻ, gái trai cùng giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Phải làm một cái điều đó, là tại vì nếu mà chúng ta không làm gì hết, sẽ đến một ngày chúng ta trả lời làm sao với con cháu của chúng ta khi mà thế giới này đã không còn Việt Nam. Thành ra bây giờ đó, chúng ta nói rằng chúng ta mơ ước đất nước Việt Nam được thanh bình, nhưng mà chúng ta sẽ đóng góp như thế nào? Và khi mà đất nước Việt Nam thanh bình rồi trở lại với chủ đề thì quý vị sẽ làm như thế nào? Và quý vị hiện thời bây giờ có nhắc nhở với con em của chúng ta về cái nguyên nhân nào mà chúng ta có mặt ở đây hay không? Thì chúng tôi rất mong quý vị đóng góp ý kiến. Thì ai cũng có những cái giấc mơ đấy, về giấc mơ hết. Mà cái giấc mơ này chắc chắn rằng đó là giấc mơ của tất cả mọi người, của người dân Việt Nam. Không kể nghĩa là già trẻ gái trai gì, phải không chị Thủy? Và trong cái những cái buổi mà tưởng niệm 30 tháng 4 ngày quốc hận 43 năm thì cái ý chí đó đã nói lên rất là mạnh mẽ về cái hướng đi của người Việt tị nạn Cộng sản. Và rất mong một ngày không xa đất nước Việt Nam sẽ thanh bình và không còn chế độ Cộng sản nữa, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ kéo nhau về như người Do Thái.
Và chúng ta sẽ chuẩn bị tinh thần từ bây giờ, ước mơ từ bây giờ. Cái ước mơ đầu tiên, chị Thu Nga, thật ra mình nói chuyện với con cái về điều này cũng dễ dàng lắm chứ không phải không đâu. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn những cái bài mà có tính cách như là mình dạy dỗ, hay mình giáo huấn, hay mình lecture, mình giảng giải cho con cái. Mình chỉ chia sẻ thôi, mình mơ ước một cái ngày về. Hay là nếu thí dụ con em mình đang làm luật sư chẳng hạn, mình sẽ nói trời ơi, ở mai mốt đất nước Việt Nam sẽ rất cần những cái luật sư về luật Việt Nam. Tại sao bây giờ con không nhìn và xem luật Việt Nam như thế nào, luật ban giao quốc tế như thế nào để mà có thể áp dụng đâu. Biết đâu là nó cũng hợp trong ngành nghề. Tại ở bên này nếu con em chúng ta là người Việt Nam mà trong những cái ngành nghề từ luật sư, bác sĩ, kỹ sư cho tới các kế toán, cho tới bất cứ ngành nghề gì cũng có không ít thì nhiều liên hệ với người Việt Nam. Thì mình cứ khuyến khích dùng cái đó để mà đem con em chúng ta đầu tiên là để mà ôn lại cái nguồn gốc ở bên này và làm có cơ hội làm việc với người đồng hương bên này, đồng thời vun trồng cho ngày mai, cho tương lai. Ngành kế toán chẳng hạn thì nó sẽ ở Việt Nam sẽ rất cần. Giáo dục thì lại càng cần hơn nữa, tại vì Việt Nam rất cần một cái nền giáo dục mà dạy dỗ những cái điều tốt đẹp đi khác ngược hẳn lại những với những cái điều mà Việt Nam bây giờ đang dạy dỗ. Đó là những điều mà chúng ta có thể chia sẻ với con em. Và bây giờ nếu mà con cháu chúng ta đã lớn, chúng ta có thể với những đứa cháu từ nhỏ, chúng tôi cũng thấy rằng trẻ con nó như những cái tờ giấy trắng vậy, khi mà ông bà cứ nhồi nhét vào đầu óc nó những cái điều đó, nó sẽ đem nó hỏi cha mẹ, đặt những câu hỏi với cha mẹ, và cha mẹ không có câu trả lời sẽ phải đi tìm câu trả lời, và qua đó con em chúng ta sẽ nhìn lại cái lịch sử Việt Nam, sẽ tìm hiểu nhiều hơn về cái nguồn gốc Việt Nam của chúng. 713-664-8002, chúng tôi mong quý thính giả gọi vào chia sẻ những cái giấc mơ là khi mà Việt Nam không còn Cộng sản kỳ thì quý vị sẽ làm gì? Sẽ có hô hào con cháu trở về hay không? Dĩ nhiên nếu cha mẹ già mà trở về sống tại đất nước thì chắc chắn con em không trở về sống thì cũng sẽ phải thường xuyên trở về thăm, hoặc là sẽ phải theo dõi tình hình Việt Nam để mà bảo đảm cái sự an toàn của cha mẹ mình, phải không chị Thu Nga? Thành ra mình cứ phải về đi chị Thu Nga, con cháu chắc chắn là không ít thì nhiều nó cũng phải đi theo một phần nào đó.
Vâng, chúng tôi xin mời quý vị gọi vào để cho biết ý kiến của quý vị thì như thế nào về cái vấn đề mà có về hay không sau khi đất nước Việt Nam được khỏi thoát khỏi chế độ của Cộng sản và chỉ còn có dân chủ, nhân quyền mà chúng ta đã tranh đấu để yểm trợ ở trong nước, thì dĩ nhiên chúng ta ngồi ở đây chúng ta nói rằng chúng ta tranh đấu, nhưng mà chúng ta chỉ là yểm trợ thôi, là tại vì phải là người ở trong nước đứng lên. Mà nếu mà người trong nước đứng lên để mà đòi cái quyền dân chủ, nhân quyền, mà nếu mà chúng ta không có yểm trợ, chúng ta dẫn dưng mà chúng ta nghĩ rằng ồ, cái chuyện đó không phải chuyện của mình, thì cái điều đó nó sẽ không có thực hiện được. Tại vì khi mà những người đấu tranh dân chủ ở trong nước mà bị tù đầy, mà nếu mà họ biết rằng chúng ta góp một bàn tay, chúng ta cất tiếng nói lên đòi, cùng đòi hỏi, thì họ mới có cái can đảm đó. Còn nếu bây giờ chúng ta thờ ơ thì làm sao chúng ta làm được điều đó. Nhưng mà sau khi mà chúng ta làm được cái điều đó rồi, người trong nước làm được cái điều đó rồi, thì chúng ta sẽ làm gì? Tại vì cũng có nhiều người, và chúng ta cũng biết chắc cái điều đó cũng sự thật, là sau khi Cộng sản mà làm cho đất nước bị tụt hậu và trở thành lạc hậu giống như thời Đá Mài hay là cái thời mà tiền sử đó, thì phải không biết là thích nó bao lâu để mà có thể là trở thành một cái đất nước tự do dân chủ như trước kia, phải không chị Thủy? Thì chúng ta
lâu lắm
gì?
nhưng mà với quyết tâm thì mình sẽ làm được. Vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, kính chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải ạ.
Vâng, chào ông Tứ Hải.
Chào bà, Phương Nga. Thứ nhất là tôi nói là nể phục hai bà phụ nữ mà có cái tinh thần yêu nước và chống cộng rất cao. Và tôi cũng đồng ý với quý vị là chúng ta yểm trợ cho người Việt ở trong nước để mà đòi nhân quyền, dân chủ. Hôm qua ngày 30 tháng 4 tôi buồn quá, tôi tối ngủ không được. Và tôi nghĩ là bây giờ trong nước phải đứng lên, ở ngoài này yểm trợ, thì chúng tôi định là ngày 8 tháng 8, 2018, những người dân mới xuống đường để đòi dân chủ và nhân quyền, vẫn áo trắng. Và trên tay phải có cầm cái cây hay cái gì đó, chứ để mà bị đánh quá rồi cứ hát ca như Việt Khang thì nó thụ động quá, không có được kết quả tốt. Thì tôi có bấy nhiêu lời.
Dạ vâng, cảm ơn ông Thế Hải rất là nhiều. Nhưng mà thật ra những cái lời ca mà đốc thúc cũng quan trọng lắm.
Là chiến tranh chính trị mà, vâng, chiến tranh
vâng,
chính trị.
Vâng, tại vì nó đi ngay vào trong lòng người, và cái điều đó là cái điều mà rất là quan trọng. Vâng. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ. Hello.
Vâng, và chúng tôi cũng xin nhắc một điều là xin tắt dùng radio để tránh echo, và rồi chúng tôi cũng bị echo quá hả chị Thiêu Nga?
Dạ vâng.
Dạ, xin mời ạ. Dạ vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây.
Hello, phải không?
Dạ đúng, vâng, xin cho biết quý danh.
Dạ, em Bình Phước. Dạ,
vâng,
em theo đi viện HO cũng được 20 năm này rồi.
Dạ.
Em cũng hay coi nhiều cái chương trình lắm, nhất là những cái chương trình của Việt Nam, những cộng đồng bên này. Nhưng em thấy có một thành phần của Việt Nam nói một câu nói mà em thấy cũng hơi có lý. Họ nói rằng là Việt Nam mình ở bên này, chế độ cũ ở bên này, dù có thắng Cộng sản thêm 20 năm nữa cũng không thắng nổi. Là em thấy cũng có lý. Tại là bởi vì chính em á là mất Việt Nam, nhưng cái mà lấy lại được nhất là cái chữ nghĩa của mình mà mình chưa lấy lại được. Cái ước mơ của mình không lấy lại được chữ nghĩa là ước mơ, là chỉ là ước mơ thôi. Qua bên này mà vẫn còn học được 24 chữ cái của Cộng sản e bờ cờ là điều đó em không chấp nhận.
Đúng.
Như vậy mà mình không lấy cái lá cờ, nó chỉ là trên một cái trên nó là thể hiện thôi, chứ nó không phải là một văn hóa Việt Nam mình. Mà em nhớ cách đây lâu lắm rồi, cũng nghe chương trình của cô Thu Nga nói rằng là người Cộng sản nói người hải ngoại Việt Nam là đã mất gốc. Em thấy cũng có lý, là bởi vì mình không lấy được chữ nghĩa của mình thì mình lấy được cái gì? Văn hóa mình đã mất rồi.
Dạ, cảm ơn ý kiến của anh Phước. Cái đó cũng có lý khi mà nói đến cái ngôn ngữ của Việt Nam. Nhưng mà thật ra người ta vẫn nói rằng chúng ta cần chọn cái trận chiến để mà đánh. Nếu mà sự bất đồng nào, sự khác biệt ý kiến nào nó cũng gây ra những cái chia rẽ, thì không biết rằng như vậy làm sao tạo nên cái sức mạnh hả chị Thu Nga? Vâng, đầu tiên chúng ta cũng sẽ nhìn tìm cách làm sao thay vì mình chỉ trích hay chê bai về những cái cách nó nói đó của những người qua sau, nhất là 43 năm rồi, có những cái thế hệ trẻ 30, 40 tuổi sanh sau năm 75, thành ra đó là cái thứ ngôn ngữ duy nhất họ được biết cho đến lúc họ đặt chân qua bên hải ngoại này. Thành ra cũng cần một cái thời gian để mà có thể mà hội nhập, mà thay đổi được những cái cách suy nghĩ, những cái thói quen quá lâu trong suốt mấy chục năm trong đời đã quen với cái loại ngôn ngữ đó, thành ra cũng cần thời gian, miễn là chỉ cần bày tỏ cái sự cố gắng, cái sự hội nhập và với cái sự trợ giúp của những người chung quanh thì mình sẽ cố gắng mình giúp những người đó, hả chị Thu Nga nhỉ? Chứ còn nếu mà mình nhìn quá mạnh vào cái khía cạnh đó đó để mà mình tách lìa khỏi cái khối người đó, hoặc là thì như vậy là chúng ta tự nhiên cũng lại khó lòng mà có thể đoàn kết được với nhau. Chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng. Vậy nói về cái chữ nghĩa của Việt Cộng đó thì bên đài 900 cũng như là bên đài 1600 AM vậy. Nếu mà quý vị có thăm đài thì quý vị sẽ thấy rằng chúng tôi có những cái bảng, những cái chữ mà phải dùng, nên dùng và những cái chữ Việt Cộng tránh dùng. Nghĩa là chúng tôi để đầy ở trong đài dán rồi, nhưng mà quý vị cũng xin được thông cảm cho cái tuổi trẻ của Việt Nam lớn lên sau năm 1975. Thì khi mà sanh ra thì chúng đã nghe, các em, các cháu đó đã nghe cái tiếng của Việt Cộng nói rồi. Họ muốn thay đổi tất cả những cái danh từ, những cái chữ mà trong sáng của miền Nam Việt Nam để trở thành những cái chữ mà tối nghĩa, là tại vì họ không có dạy văn phạm, họ không có dạy từ ngữ, họ nói bừa đi. Ví dụ y phục thì nó là phục y, bảo đảm thì thành đảm bảo, đơn giản thì thành giản đơn, khai triển thì thành triển khai. Thành ra khi mà nói như vậy đó, chúng tôi mà khi mà nghe các em mà nói như vậy đó, chúng tôi gọi liền, thì các em chỉ nhớ lúc đó thôi, nhưng mà một lát sau thì các cháu sẽ quên rồi. Có người nói tại sao mà nó không có để cái bảng này cho nó nhìn. Quý vị thông cảm, nếu mà nó biết sai thì nó đâu có nói, mà nó làm sao nó biết cái chữ đó sai để mà nó nhìn cái chữ khác.
Ra, và nếu quý vị có gì vào đài thì sẽ thấy trên tường chúng tôi dán đến 8 cái cột chữ khác mọi chữ để mà để cho các viên nhìn thay đổi. Nhưng mà cũng cái điều đó cũng cần thời gian. Đa số những người mà khó chịu với những cái điều đó là tại chúng ta qua đây cũng khá lâu, chúng ta cũng có được cái vốn liếng ngôn ngữ cũ, phải không chị Thu Nga? Thành ra mình dễ dàng nhớ và thay đổi. Nhưng mà đối với con em của chúng ta thì điều đó rất là đáng tội. Và xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin được biết cái danh của anh.
Dạ, anh tên là Mông.
Và anh
dạ, chào
anh.
Quá.
Điều này em muốn nói từ lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay mới có dịp lại như thế. Tức là tuổi của em thì cũng còn nhỏ, cũng còn trẻ hơn tuổi của mấy cô, còn cũng đã là em trẻ đây, không có dám mà chích hay là nói cái gì mà mong nó tính tiền cực hết.
Vâng, nhưng mà anh có thể nói rõ
nghe, không
nói
nghe đấy, được
tại vì nghe hơi khó nghe đó, anh nói sát hơn vào cái điện thoại dùng nha, tại vì hơi khó nghe.
Dạ vâng, dạ.
Dạ, rõ dạ,
dạ, dạ, dạ, mà cháu nghe ở trên đài có chạy lại những cái hồi ký hay là mấy cái câu chuyện gì cũng với bác, ô hay mấy chú, cụ, nhân á, hay thường dùng cái từ học tập để tạo. Cháu là người trẻ, lúc mà dịch động vô mất nước, cháu mới có 8 tuổi. Nhưng mà cháu nghe cái từ học tập để tạo, cháu cũng không thích. Không phải là tại vì mình muốn mất lỗi ai hết, nhưng mà cháu quan niệm cái từ học tập để tạo là khi nào mình học cái điều gì tốt mới gọi là học tập. Nên là mình xấu, mình cải tạo, trở thành người tốt mới gọi là cải tạo. Còn này là mấy chú, là mấy anh là những người anh hùng của dân tộc, những người lính hy sinh vì nước. Mà mình bị thế thôi, mà đi tù về, thì mình dùng cái từ ngữ cho nó đúng. Tù tập trung, tù cộng sản, mình bỏ luôn cái sự học tập để tạo, bởi vì nghe nó tức là mình vô tình mình nâng cao cái kẻ thù, cái những người mà mình đã tàn phá tàn hại đất nước Việt Nam, con người của Việt Nam mình quá nhiều. Mình cái từ đó đối với cháu nghe nó rất là chán tai.
Cảm ơn ý kiến của anh Long, rất là nhiều ý kiến rất là xác đáng. Đây cũng là một cái vấn nạn, một cái debate, một cái sự tranh luận ở trong tập thể của người Việt quốc gia chống cộng sản. Bởi vì khi mà nói đến cái chữ này đó thì nhiều người lại lý luận rằng chỉ có cộng sản mới có chữ cải tập trung cải tạo, học tập cải tạo. Vâng, chị Thu Nga. Vâng, vậy là chắc phi thiền Thu Nga không biết đi lạc đâu rồi. Vâng, rồi chị Thu Nga gọi lại nhá. À, đó, thành ra đó cũng là một cái vấn đề gây ra nhiều tranh cãi ở trong cộng đồng người Việt. À, nhưng mà cái cách nào tốt nhất thôi với cái sự đồng thuận của mọi người, thì theo cái yêu cầu của anh Long thì có lẽ nói cái chữ tụ tập chung là có lẽ là dễ, cũng dễ hiểu nhất, tại vì dĩ nhiên cũng chỉ có cộng sản mới có cái loại tụ tập trung này, chứ không có một cái quốc gia nào mà lại đưa hàng loạt người tập trung, hàng loạt người đưa vào trong tù như là các chế độ cộng sản. 713-664-8002, chúng tôi xin mời. Vâng, không biết là chị Thu Nga đã
dạ, vâng,
trở
lại
chưa?
Rồi không biết làm sao là đường dây trục đặc, chúng tôi xin cáo lỗi vì lý do kỹ thuật. Bây giờ chị nói tới đâu rồi?
Vâng, đang nói đến cái chữ mà học tập cải tạo á.
Ồ,
nó
okay,
là một
dạ,
cái
vâng.
cuộc tranh luận, một cái vấn nạn. Ngay vâng. cả trong số những người Việt quốc gia chống cộng sản đấy chị Thu Nga, thì nhiều người lý luận thì cho rằng học tập cải tạo thì chỉ có xã hội cộng sản mới có thôi. Còn nếu mình nói tù cộng sản thì con em mình hoặc là người Mỹ bản xứ, mình nói với những người bạn Mỹ, người ta lại im luôn, người ta không dám hỏi xem là mình phạm tội gì mà mình đi tù vậy. À, thành ra mình không có cơ hội để mà giải thích. Nhưng mà anh Long thì có đề nghị ra cái chữ tù tập trung thì cũng khả dĩ, thì mình có thể dung hòa được cái điều đó hả chị Thu Nga?
Mình chỉ nói là mình ở tù cộng sản thì là chắc chắn rằng ai cũng hiểu, tại vì ở tù cộng sản cái chữ cải tạo đó thật tình ra nếu mà mình dùng cái chữ mà re-education hoặc là brainwash thì là nó cũng đúng. Nhưng mà cái chữ mà cái danh từ cải tạo đó nó làm cho người ta có một cái cảm giác là không thích chút nào hết. Cũng giống như chữ giải phóng, trước kia có cái chữ giải phóng, nhưng mà vì cộng sản nó dùng cái chữ giải phóng để mà nó nói nó giải phóng miền Nam, cho nên là khi mình nghe cái chữ đó, bây giờ người ta cũng hay dùng cái chữ gì, ứng mở ngoặc và đóng ngoặc, thì mình nghe những cái danh từ đó là mình thấy rất là khó chịu. Nhưng mà về trở lại với cái chữ mà tù cải tạo đó, nếu mà mình nói rằng tù cải tạo xong rồi mình thêm một cái chữ nữa, re-education camp hoặc là brainwash camp, thì có lẽ là người ta cũng hiểu. Nhưng mà cái đó là tùy theo cái sự suy nghĩ của mình.
Vâng, dạ, thính giả đang gọi đây vào đường dây, chắc người ta muốn debate về cái chữ này đó chị Thu Nga. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết cái danh.
Em tên Nguyên, chào cô Thu Nga, cô Thanh Thủy.
Vâng,
chào Nguyên. Cũng nghe lại nhiều và cũng nhiều người ta cũng nói về ngôn ngữ, cái từ ngữ mà của những cái người trẻ bây giờ ở trong nước dùng, người qua đến hải ngoại họ dùng. Nhưng mà thực sự ra đó, nhiều khi theo như cháu, tại vì cháu cũng sanh trước lúc mà mất nước có mấy năm thôi, cho nên là cháu cũng hiểu là khi mà mình lớn lên mà mình từ lớp mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 mà mình trong ở cái mái trường xã hội chủ nghĩa đó, thì họ dạy cho mình những cái chữ đó rồi. Cho nên là nếu mà nói thay đổi nó cũng rất là khó. Giống như là có những em mà nó học ở đó trong đó mười mấy năm, 12, 13 năm thì nó rất là khó. Còn giống như là cháu thì cháu chỉ có 3, 4 năm rồi cháu đi qua đây rồi nó bị trộn. Nhiều khi mình cũng vẫn biết là cái chữ đó là sai. Nhưng mà vì cái quen miệng cô Thu Nga với...
hiểu không? Nhiều khi là vì cái
mình á, thì mình vẫn nói những cái chữ từ đó, mình cố tránh thôi, chứ còn khó lắm. Rồi cái chữ mà đi tù á, thì giống như là mình nói chuyện ở các diễn đàn nhiều á, thì mình sẽ dùng cái nhà tù chính trị hay là tù nhân lương tâm. Còn có nhiều các bác các chú mà người ta vẫn dùng cái chữ mà đi học tập cải tạo, học cái gì ở nơi đó và cải tạo cái gì của những người lính ở Nam Cộng Hòa. Nhưng mà cái đó là tại vì họ ở trong cái tù đó, có những người 9 năm, có những người mười mấy năm, họ cũng bị thành một cái thói quen. Và bây giờ các chú các bác lớn tuổi rồi, cho nên là đôi khi đó mình thông cảm. Nhưng mà với cháu thì cháu nghĩ là cái quan trọng là ở trong cái ý chí của mình và cái sự suy nghĩ của mình để mình đấu tranh cho một quê hương. Còn những cái từ ngữ đó thì đôi khi mình cũng phải rộng lượng để mà mình hiểu cái ý người ta không phải là như vậy, nhưng mà đôi khi nó là một cái thói quen không ai một sớm một chiều hay là có thể nhớ được mỗi khi mà mình dùng chữ.
Cảm ơn Nguyên. Cảm ơn Nguyên rất là nhiều.
Rồi cháu có một như vậy nữa là cô Thu Nga. Là tại vì hôm vừa rồi á đi dự buổi biểu đi dự buổi diễn hành ở Đà Lạt á, cháu cũng gặp cô Thu Nga, thấy cô Thu Nga mặc cái áo dài màu vàng. Và trong cái buổi mà người ta mời các người mà đến để tham dự cái buổi lễ đó
thì nó giới hạn ở cái chỗ là ban tổ chức mời á, là những người nào có xe chốc hoặc là xe motorcycle thì đi diễn hành. Nhưng mà cháu nghĩ là nếu mà có năm sau mà cô Thu Nga có ở trong cái ban tổ chức hay là có liên lạc với ban tổ chức thì cháu xin rằng đừng có giới hạn bất cứ loại xe nào. Thì cái buổi diễn hành nó sẽ đông hơn rất là nhiều.
Đúng rồi.
Tại vì có nhiều người, người ta đi xe nhỏ, họ người ta không diễn hành, tại sao không vô nhập đoàn diễn hành thì họ nói là tại vì ở trên đài nói là mời những người có xe chất hoặc là xe mô tô xe cổ thôi. Thì họ có những người họ không đi luôn, chứ không phải là họ đến đó mà họ, họ không tham dự. Nó bị giới hạn cái đó. Thì cháu hy vọng là cô Thu Nga sẽ truyền cái tiếng mà cháu muốn gửi đến ban tổ chức là mình được giới hạn bất cứ một loại xe.
Cảm ơn chị Nguyên rất nhiều.
Trên xe đó có tờ vàng là được rồi.
Chị Nguyên ơi, chị Nguyên ơi, nhưng mà bây giờ không, trước khi mà ngưng đường dây đó thì xin trả lời vào cái câu hỏi chủ đề ngày hôm nay là nếu mà Việt Nam không còn cộng sản thì chị và gia đình chị sẽ như thế nào, có trở về tiếp tay phục vụ đất nước không?
Cái điều đó là chắc chắn rồi cô Thanh Thị. Cô Thanh Thị có nghe cái bài mà em sẽ mơ một ngày về không? Đúng không? Ai cũng mơ ngày về hết.
Đấy.
Không có ai muốn sống ở đây để mà để cho cái quê hương của mình nó không được đẹp. Con cháu mình, cháu sẽ đưa con cháu, đưa cháu cháu về mai mốt lớn tuổi lên là mình, con mình lập gia đình, có con mình cũng xin mình về, trở lại về để xây dựng quê hương của mình. Cái điều đó là điều mong ước mà có.
Cảm ơn.
Tại vì ở Việt Nam của mình nói tiếng Việt, mình tất cả những cái gì đó là của mình. Còn ở đây dù mình có giỏi bao nhiêu, mình cũng chỉ là ở xứ người thôi con.
Vâng, cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều. Vâng, rất là cảm phục. Cái tinh thần một cái người trẻ mà có rất là có cái tinh thần và có được cái lòng quảng đại hả chị Thu Nga nhỉ? Có lòng quảng đại khi mà nói
về
những cái ngôn ngữ của Việt Nam.
Dạ, đúng rồi, là tại vì ngay những người lớn lớn lên, họ đã lớn rồi nhưng mà khi mà Cộng sản vào rồi đó thì họ cũng bị lây, là tại vì là họ nghĩ rằng có thể là lúc đầu là nhạo, hoặc là có thể là nói rằng ồ mình không có dùng những cái danh từ, những cái chữ của họ đó thì là mình sẽ là có thể là họ sẽ không có có hiểu, hoặc là họ không có vui, thành ra lần lần á là dùng. Thành ra những cái người lớn đó còn bị ảnh hưởng, huống chi là con nít. Và chúng ta cứ thấy đi, một cái ông thủ tướng của Cộng sản Việt Nam mà ông không có biết cái chữ mà CMLV, mà cái bài diễn văn của ông viết sẵn, thì làm sao mà đất nước Việt Nam mà có một cái chương trình mà dạy dỗ, một chương trình giáo dục giống như trước năm 1975. Nội các cái chữ mà liên hệ là tiếng nào, mà liên lạc là tiếng verb, mà người lớn cũng dùng sai thì huống chi là con nít, chị thấy không?
Thành ra cũng rất là tội nghiệp cho giới trẻ là phải chịu ảnh hưởng cái nền giáo dục đó, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Dạ.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào chị Thu Thủy, chị Thu Nga.
Dạ, xin được biết quý danh của ông.
Tôi là Phan Sách Nguyễn.
Dạ vâng, chào.
Dạ, tôi xin được cáo một chút xíu ý kiến hồi nãy của chị Thu Thủy với chị Thu Nga. Dạ. Hoàn toàn đồng ý cái ý kiến của hai chị, tức là nếu mà ví dụ như mà mình mở mắt ra và mình thấy là Việt Nam mình hoàn toàn được dân chủ, được tự do hết, thì không ai mà không muốn trở lại cái quê hương của mình, cái nơi quê hương, cái nơi chôn nhau cắt rốn, thì tất cả mọi người sinh ra ở đó thì đương nhiên mình cũng muốn trở lại chốn cũ. Thành ra như hai chị thấy hồi xưa mà cũng có nhiều cuộc thí nghiệm của Mỹ đó, là họ đưa cái người Eskimo ở trên Bắc Cực về đây sống nghe là rất là thoải mái tiện nghi, nhưng mà rồi một thời gian sau những người ở Bắc Cực họ cũng xin trở về, họ không bao giờ muốn mà ở lại những cái nơi mà coi như là cái vật chất nó rất là đầy đủ, nó hoàn toàn là thoải mái cho thiên hạ. Nhưng mà một cái quê hương, cái nơi mà ông bà tổ tiên, cái nơi chôn nhau cắt rốn của mọi người, thì đều ai cũng đều có một cái cảm giác là nó rất là thiêng liêng mà không ai muốn rời hết.
Nhưng mà làm sao mình chia sẻ được cái sự thiêng liêng đó cho thế hệ con cháu mình hả ông Nghĩa?
Dạ, nhưng mà cái điều quan trọng ở đây, thưa hai chị, mình cứ nhìn lại lịch sử hồi xưa đó, mình thấy cái lúc mà quân Minh qua đánh dân tộc của mình, thì họ bắt đi cái ông bản nhãn Nguyễn Sĩ Khanh, đó là cha của ông Nguyễn Trãi.
Dạ, dạ.
Dạ, mà hai chị thấy coi như Nguyễn Trãi thì thương cha, nhưng mà đi đến cái ải Nam Quan thôi, thì ông cha, ông bản nhãn Nguyễn Sĩ Khanh, ông mới nói với ông con bây giờ đừng có khóc thương cha gì nữa, mà con phải quay trở về con lo. Nếu mà con thương cha thì con phải trở về con lo, con khôi phục lại cái tự do, cái nền độc lập của nước nhà. Đó là một cách mà con thương cha, chứ không phải là theo cha mà khóc lóc mà cứ như vậy cả đời.
Vâng.
Không có làm được gì cả. Đó, thành ra đó, cái điều quan trọng là mình là cha mẹ bậc phụ huynh ở đây, thì mình phải dạy dỗ con cái mình ý thức được cái lý do tại sao mà cha mẹ, ông bà cha mẹ hoặc là con cái ở đây, để cho nó hiểu biết. Và đồng thời coi như là đây cũng là một cái quốc gia tạm dung, nhưng mà rất là có nhiều cơ hội để cho con cái được thăng tiến trong cuộc đời. Thì cũng vì vậy thì đây cũng là một cái điều kiện rất là tốt, để sau này nếu mà con cái mà ở đây mà được thành công về mọi mặt, rồi xong rồi mình đem những cái tài năng của mình mà về phục vụ cho nước nhà, thì điều đó rất là tốt. Và một cái nữa thì hồi nãy vị thánh giả đầu tiên đó có nói là như anh Việt Khang đó, thì coi như nếu mà hát sướng không thì cũng chưa đủ. Cái đó thì cũng cái, nếu mà nói đó tôi cũng, nếu một cách mà gọi là thành thật mà nói thì tôi cũng không hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến đó. Bởi vì nếu mà mọi người đấu tranh thì nó tùy theo cái khả năng
mỗi
và tùy theo cái
dạ.
Thành ra có người thì họ một cách nghe là sáng tác là những bài hát, đó là cũng một cách nghe là góp công góp sức vào trong cái công cuộc mà đã tranh đấu giành lại tự do độc lập cho nước nhà. Thành thử ra mỗi người có mỗi khả năng riêng đó, mà giờ mình dùng hết khả năng, ngòi bút cũng là một cái cách mà nãy chị Thu Nga nói, đó là một cái vấn đề tâm lý chiến đó. Thành ra là cái đó cũng là một cách để mình cổ vũ mà anh Việt Khang anh nói lên hết tất cả nỗi lòng của dân tộc Việt Nam của mình hiện tại rất là bất bình, rất là đau khổ.
Đúng.
Nghĩa là bị quân Tàu thế này thế kia nó áp bức, nó định là chiếm lấy nước miệng nước của mình. Anh thử ra đó, anh Việt Khang cái hành động anh phải nói là rất là cổ vũ, nhưng mình phải cổ vũ nhiều hơn nữa đó. Và
vâng,
nếu mà nói rằng như người Do Thái hồi nãy chị Thu Nga nói đó, nói người Do Thái thì họ bị mất nước cái hồi xưa 597 là bị người Babylon đem bắt người Thái để mình làm nô lệ. Dạ, nhưng mà sau này người Việt Nam của mình phải học được một, có nhiều bài học nữa là mình phải học người Do Thái. Họ gặp nhau mà trước khi họ từ giã, họ nói một cái câu là hẹn nhau trở về.
Vâng,
cả
luôn
hẹn nhau người trở về, lập quốc hẹn nhau ở Do Thái. Thành ra cái câu đó nhắc nhở là tất cả mọi người đều phải nghĩ về cố hương, đều phải nghĩ về cái quê hương của mình.
Vâng,
đó, dù bất cứ sống ở đâu nhưng mà mình lúc nào cũng hướng lòng về quê hương.
Dạ,
đó là một cái mà nhắc nhở nhau cái tinh thần đoàn kết người Do Thái, mà người Việt Nam mình rất cần phải học cái điều đó.
Vâng, rất cần phải học cái điều đó. Đúng, người Do Thái cái gặp nhau họ nói ngay chữ Shalom, dù là bất cứ họ ở nơi nào trên thế giới, giỏi dùng ngôn ngữ nào đi chăng nữa, nhưng mà họ gặp nhau cái câu chào là Shalom là vừa có ý nghĩa là chúc hòa bình, bình an cho nhau, mà đồng thời cũng là để hẹn nhau, gặp nhau nơi quê hương. Rất tiếc là bây giờ quý thính giả gọi đầy trên các đường dây, nhưng mà chúng tôi không có còn giờ để mà có thể nhận điện thoại được nữa. Chỉ xin được nhờ chị Thu Nga đúc kết chương trình ngày hôm nay thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, hôm nay thì chúng tôi tiếp nối lần trước là cái mơ ước của chúng ta là chúng ta sẽ làm gì và chúng ta có hồi hương hay không sau khi mà chế độ Cộng sản mà sụp đổ. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ mơ ước mà chúng ta không có làm gì để mà góp một bàn tay để yểm trợ cho phong trào đấu tranh trong nước, thì chúng ta sẽ không có thực hiện được cái giấc mơ đó. Và hiện thời bây giờ thì chúng ta và những người Việt lưu vong không có còn vũ khí ở trong tay, thì cái dùng cái chiến tranh tâm lý, chiến tranh chính trị nó rất là đúng. Tại vì bây giờ chúng ta cũng nhớ rằng Cộng sản đã dùng cái chiến tranh tâm lý, chiến tranh chính trị nó cứ lải nhải ở trong đầu của dân miền Bắc hoài, cho nên là chúng ta cũng đã thấy rằng họ nuôi cái ý chí đó, họ vượt Trường Sơn và họ thắng chúng ta. Thì cái chuyện mà chiến tranh tâm lý đó rất là quan trọng. Và chúng ta trong mỗi người có một cái khả năng riêng, có một cái hoàn cảnh riêng, chúng ta cùng đóng góp để có một cái ngày mà đất nước Việt Nam thoát khỏi chế độ Cộng sản, thì chúng ta có thể là cùng nhau đi về được. Thì chúng tôi hồi nãy ra cái lúc đầu đó cũng mở đầu với những cái lời thơ của Cao Tần, tại vì trong đời này không có ai cấm chúng ta được mơ hết. Thành ra nếu mà có một bà tiên hiền hỏi chàng lưu lạc, con mơ ước chi cuối cuộc đời này, thì ta chỉ mơ ước sau khi mà chúng ta bừng tỉnh giấc, thấy bình minh muộn mà nắng đầy hiên, và chúng ta thấy rằng chúng ta ở Việt Nam thì không có ai cấm chúng ta có được cái giấc mơ đó hết. Và trong khi đó thì chúng ta luôn luôn nuôi cái ý chí là chúng ta sẽ hồi hương và chúng ta sẽ dạy cho con cái của chúng ta như thế, và chúng ta nhất định là dạy cho con cái chúng ta có dùng những cái chữ và những cái danh từ, những cái chữ nghĩa trong sáng nếu mà chúng ta có thể. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thông cảm. Thì hồi nãy giờ quý vị đóng góp nhiều thứ lắm, nhưng mà chúng tôi cũng chỉ nói, và nói về người Do Thái thì chúng ta phải nuôi cái ý chí giống như người Do Thái. Một ngày nào đó chúng ta sẽ về Việt Nam giống như người Do Thái, họ nhất định là họ về, họ lập quốc và họ về cái xứ Do Thái của họ. Mời chị Thủy.
Vâng, và bây giờ cũng không chưa có muộn để mà mình có thể bắt đầu cái bài học đó bằng cái cách gặp nhau. Mới là bây giờ gặp chị Thương Nga sẽ hỏi, hẹn gặp chị trên quê hương Việt Nam, hỏi chị Thương Nga.
Chị nhớ nhớ cái câu mà hẹn gặp tại năm 2000 không?
Bây giờ tới năm 2018 rồi, nhưng mà nếu chúng ta cứ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ thì không thể hiện được trong cái thế hệ của mình thì cũng sẽ trong thế hệ con cháu. Và cái điều tốt nhất có lẽ để bắt đầu cái tinh thần đoàn kết đó, mà qua nghe những ý kiến của quý thính giả đóng góp thì chúng tôi chỉ thấy một cái điều này, có lẽ mình nên luôn luôn dùng như tự nhắc mình cái câu của cố tổng thống John Kennedy đó chị, hãy hỏi mình đã đóng góp được gì, mình đã làm được gì cho đất nước. Chứ đừng hỏi đất nước làm gì cho mình, và nhất là đừng có hỏi người khác đã làm gì, hả chị Thinh Nga?
Dạ, vâng.
Và mỗi lần có một vấn đề gì từ cái ngôn ngữ, chúng ta nghe một cái chữ ngôn ngữ mà chúng ta gọi là ngôn ngữ Việt Cộng, hay chúng ta thấy một cái câu nói, một cái ý kiến nó khác biệt, trái ý với mình, thì thay vì đặt vấn đề với người khác thì cứ tự hỏi mình có thể làm gì trước cái điều đó. Điều đầu tiên mình có thể làm là mình chia sẻ với cái người nói cái điều đó, mình có thể nhẹ nhàng sửa chữa, mình có thể quảng đại mà thông cảm như là hồi nãy mấy vị thính giả đã gọi vào. Chúng tôi rất là cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi vào đóng góp trên chương trình hôm nay, và cáo lỗi những quý thính giả vẫn còn đang ở trên đường dây mà chúng tôi không thể nhận tiếp điện thoại được. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau, và cảm ơn chị Thu Nga cùng Điều Hợp. Hẹn gặp chị tuần sau đấy chị.
Dạ, xin chào tạm biệt.
Và hẹn gặp chị tại quê hương Việt Nam một năm nào đó hả chị Thư Nga? Và chúng ta sẽ cùng phát thanh từ Việt Nam. Vâng, rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.